Vậy sáng hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu giờ thờ phượng với Thi Thiên thứ 19. Thi Thiên 19 gồm có hai phần. Phần đầu nói về công việc của Đức Chúa Trời và phần thứ nhì nói về lời của Đức Chúa Trời. Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói, cũng không ai nghe tiếng của chúng nó. Mặt trời khác nào người tân lang ra khỏi phòng huê chúc, vui mừng chạy đua như người dõn sĩ. Khi xem muôn vật do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng, cứu Chúa của tôi, lòng cảm xúc bao kinh sợ.
Chúa đang siêu việt.
Đại dịch COVID-19 đã kéo dài hơn 2 năm qua. Và chúng ta tự hỏi, khi nào thì cơn đại dịch này mới chấm dứt? Đây có lẽ là câu hỏi mà mỗi người chúng ta đều nêu ra và không ai có câu trả lời, kể cả những chuyên viên, những người có thẩm quyền trên phương diện y khoa và vi trùng học. Chúng ta mong chờ con số trường hợp mắc bệnh sẽ giảm, nhưng con số cứ gia tăng từ biến thể này sang biến thể khác. Câu hỏi cho đến chừng nào? Chẳng những là câu hỏi mà người ta đặt ra cho cơn đại dịch COVID-19, nhưng cũng là câu hỏi nhiều người đặt ra cho chính mình mỗi khi phải trải qua những hoàn cảnh khó khăn trong đời sống. Cho đến chừng nào? Cũng là câu hỏi mà các tác giả thánh vịnh đã đặt ra cho Thiên Chúa khi họ sống trong cảnh lầm than. Tác giả thánh vịnh thứ 13 viết: Chúa ơi, Ngài mãi quên con cho đến chừng nào? Ngài ẩn mặt với con cho đến bao giờ? Con phải khốn khổ trong tâm hồn. Hằng ngày, con phải buồn thảm trong lòng cho đến bao giờ? Mỗi lần các tác giả đặt câu hỏi như vậy, thì họ cũng tự tìm thấy câu trả lời bằng hai cách. Trước hết, họ nhớ lại những ơn lành và việc Thiên Chúa đã làm trong quá khứ để được khích lệ. Và rồi họ cũng trông mong chờ đợi Chúa sẽ làm những việc tương tự trong tương lai. Đây cũng là thái độ mà chúng ta cần có trước cơn dịch bệnh này. Dựa vào lòng nhân từ, ơn thương xót của Thiên Chúa trong quá khứ, chúng ta biết rằng những ngày khó khăn sẽ qua và chúng ta sẽ trông thấy một ngày mai tươi sáng. Một yếu tố quan trọng khác trong cơn đại dịch này là vấn đề thời điểm. Thời điểm nói đến chương trình của Thiên Chúa trên dòng lịch sử của nhân loại. Thời điểm cũng nói đến quyền tể trị của Thiên Chúa. Vua Salomon của Israel ngày xưa là vị vua khôn ngoan. Trong sự hướng dẫn của Thiên Chúa, nhà vua đã viết những lời như sau: Mọi việc đều có thời điểm, mọi sự dưới bầu trời đều có định kỳ của nó. Có kỳ sinh ra, có kỳ chết đi, có kỳ gieo trồng, có kỳ nhổ vật đã trồng, có kỳ giết chết, có kỳ chữa lành, có kỳ phá đổ, có kỳ xây cất, có kỳ khóc lóc, có kỳ vui cười, có kỳ tang chế, có kỳ nhảy múa, có kỳ ném đá, có kỳ gom đá, có kỳ ôm ấp, có kỳ ruồng bỏ, có kỳ tìm kiếm, có kỳ đánh mất, có kỳ giữ lại, có kỳ ném đi, có kỳ xé rách, có kỳ khâu vá, có kỳ nín lặng, có kỳ lên tiếng, có kỳ yêu, có kỳ ghét, có kỳ chiến tranh, có kỳ hòa bình. Và rồi tác giả đã kết luận như sau: Mọi việc Đức Chúa Trời đã làm đều là tốt đẹp trong thời điểm của nó. Mọi việc Đức Chúa Trời đã làm đều là tốt đẹp trong thời điểm của nó. Hai điều chúng ta cần để ý là tốt đẹp và thời điểm. Tốt đẹp và thời điểm đi chung với nhau. Có những việc làm tốt nhưng không đúng thời điểm thì sẽ không còn tốt nữa. Và có những điều chúng ta thấy như không tốt, nhưng đến đúng lúc nhìn lại, chúng ta lại thấy đó là điều tốt. Lịch sử nhân loại đã ghi lại không biết bao nhiêu trường hợp vì không đúng thời điểm mà người ta đã thất bại hay đi đến những quyết định sai lầm. Dịch bệnh kéo dài 2 năm qua, cho đến chừng nào mới chấm dứt, chúng ta không biết. Điều chúng ta biết là đến đúng thời điểm của Thiên Chúa, nó sẽ chấm dứt. Và chúng ta ghi nhớ điều này. Mọi việc Đức Chúa Trời đã làm đều là tốt đẹp trong thời điểm của nó. Mọi việc chỉ tốt đẹp trong thời điểm của Thiên Chúa. Và chính trong thời điểm này mà chúng ta có thời giờ suy nghĩ về đời sống, về thân phận con người, về quyền uy của Thiên Chúa và tính cách quan trọng của niềm tin trong đời sống. Đây là lúc cho chúng ta suy nghĩ đến những giá trị tâm linh. Nếu không, đời sống sẽ không còn gì ý nghĩa. Tiếp theo phần Kinh Thánh nói về thời điểm của Thiên Chúa, vua Salomon viết: Mặc dù Đức Chúa Trời đặt sự vĩnh cửu trong lòng con người, nhưng họ vẫn không thể hiểu được công việc Ngài làm từ ban đầu cho đến cuối cùng. Đức Chúa Trời đặt sự vĩnh cửu trong lòng con người. Đây là một ý niệm rất là quan trọng. Ông Don Richardson là một vị giáo sĩ người Canada. Sau nhiều năm nghiên cứu, ông tìm thấy rằng tất cả mọi dân tộc trên thế giới, từ lớn cho đến nhỏ, từ văn minh cho đến kém văn minh, trong lòng của mỗi người đều có ý thức về đấng tạo hóa và về ý niệm vĩnh cửu. Đúng như lời dạy ở trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đặt sự vĩnh cửu trong lòng con người. Con người, bất cứ là ở đâu, đều ý thức sâu xa về đấng tạo hóa và đều biết rằng đời sống trên trần gian này chỉ là tạm. Con người thuộc về thế giới đời đời. Ý niệm về vĩnh cửu là điều mà ai cũng có. Và chính trong cái ý niệm về vĩnh cửu đó mà chúng ta có cái nhìn đúng về thời gian và thời điểm. Đó là cái nhìn của Thiên Chúa. Chúng ta là con người được Thiên Chúa đặt trong chỗ hữu hạn này. Và chúng ta phải sống đúng với vai trò và trách nhiệm của mình, cũng như ý thức về thời điểm của Thiên Chúa. Sứ đồ Phaolô khi công bố phúc âm cho dân thành Aten là những con người văn minh trong triết học Hy Lạp, đã nói những lời như sau: Đức Chúa Trời là đấng đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của đất trời, không ngự trong các đền miếu bởi tay người làm nên. Ngài cũng chẳng cần tay người phục vụ như thể Ngài cần điều gì, vì chính Ngài là đấng ban sự sống, hơi thở và mọi thứ khác cho mọi người. Từ một người, Ngài đã làm nên mọi dân tộc và khiến họ sống trên khắp mặt đất. Ngài ấn định thời kỳ và ranh giới cho họ cư trú để họ dò dẫm tìm kiếm Đức Chúa Trời và có thể gặp được Ngài, mặc dù Ngài chẳng ở xa mỗi người trong chúng ta, vì ở trong Ngài chúng ta được sống, hoạt động và hiện hữu. Ở trong Ngài chúng ta được sống, hoạt động và hiện hữu. Quý vị và tôi sống trong thời điểm này, trong giai đoạn này, tại đất nước này là điều nằm trong chương trình của Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa đã ấn định thời kỳ và ranh giới cho họ cư trú. Thiên Chúa đã đặt quý vị và tôi trong hoàn cảnh hiện tại để chúng ta có thể biết Ngài. Thiên Chúa đặt chúng ta trong thời điểm này để chúng ta biết Chúa là ai, để chúng ta tìm kiếm Chúa, vì chỉ trong Chúa chúng ta mới thật sự sống, hoạt động và hiện hữu. Thưa quý vị, chúng ta trông mong, chờ đợi, không biết chừng nào dịch bệnh mới chấm dứt. Nhưng là tạo vật của Thiên Chúa, chúng ta biết rằng Thiên Chúa có thời điểm của Ngài. Và lời Chúa dạy, mọi việc Đức Chúa Trời đã làm đều là tốt đẹp trong thời điểm của nó. Chúng ta hãy tin rằng chúng ta đang sống trong chương trình của Đức Chúa Trời và thời điểm của Ngài là tốt đẹp, để vui sống và trông mong điều tốt đẹp nhất mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Xin lời Ngài đã đến soi cho con mỗi bước.
hứa lương gần còn mỗi bước. Nguyện xin đi thân con mãi mãi. Xin lời Ngài là đèn soi cho con mỗi bước, chiếu vào lối đi cho con. Xin lời Ngài là đèn soi cho con mỗi bước, chiếu vào lối đi cho con. Lòng hân con ghi nhớ Chúa thương dìu con mỗi bước, dù lầm thì con còn đi lầm đường. Giêsu sinh dân gian, Chúa luôn cầm tay vững chắc.
Thưa quý vị, chúng ta đã bước vào một năm mới. Sẽ có gì xảy ra trong những ngày tới chúng ta không biết. Người ta chỉ có thể ôn lại những gì đã xảy ra trong quá khứ, dự phóng hay là hoạch định chương trình cho tương lai. Nhưng biết rõ và nắm vững tương lai là điều không ai làm được. Dù biết như vậy, nhưng nhiều người trong chúng ta vẫn sống như thể tương lai nằm hoàn toàn trong tay của mình. Chính vì vậy mà Thánh Kinh có những lời dạy như sau. Thư Gia Cơ chương thứ 4 trong Thánh Kinh Tân Ước ghi: có người nói, nay mai ta sẽ tới thành phố này hay thành phố kia, ở đó một năm buôn bán và phát tài. Anh em làm sao biết được những gì sẽ xảy ra ngày mai? Cuộc sống anh em mong manh chẳng khác gì làng sương mai, chốc lát đã tan ngay. Đúng ra anh em phải nói, nếu Chúa muốn, chúng ta vẫn còn sống và sẽ làm việc này, việc kia. Còn nói như cách trên là tự phụ về chương trình mình hoạch định. Tự phụ như thế không bao giờ đẹp lòng Chúa. Đừng quên rằng, đã biết điều tốt thì phải làm. Biết mà không làm là phạm tội. Đó là lời Chúa dạy trong Thánh Kinh về chuyện tương lai. Chúng ta đang đứng trước thềm năm mới và đây là những lời đáng cho chúng ta suy ngẫm. Những lời Thánh Kinh này cho chúng ta thấy ít nhất 3 điều sau đây về tương lai. Thứ nhất, tương lai vô định. Anh em làm sao biết được những gì sẽ xảy ra ngày mai? Đây không phải là một cái nhìn bi quan, nhưng là một nhận định thực tế. Cái thực tế đó là chúng ta chỉ có thể biết được chắc chắn sự việc cho đến giờ phút hiện tại. Những gì xảy ra trong tương lai, dù chỉ là một giây phút, một nháy mắt, một cái tích tắc tiếp theo, chúng ta cũng không rõ. Nói đúng hơn, chúng ta có thể dự phóng là sẽ có gì xảy ra, nhưng nói chắc chắn sẽ có gì xảy ra, điều này không nằm trong sự kiểm soát của chúng ta. Giả sử quý vị lái xe, quý vị biết mình sẽ đi đâu, sẽ làm gì. Nhưng mà đi được đến đó và làm được điều mình dự tính hay không là việc khác. Tai nạn có thể xảy ra trong tích tắc, trong nháy mắt và không ai có thể ngờ trước được. Có người sẽ nói rằng nếu suy nghĩ như vậy thì còn làm được gì? Nếu cứ nghĩ giây phút tiếp theo ra sao không ai biết thì đâu còn ai dám tính toán việc gì hay là đi đâu. Đúng, chúng ta không thể chỉ ngồi suy nghĩ như vậy rồi không dám tính toán di chuyển hay làm việc gì. Chúng ta phải sống, phải tính toán, phải hoạch định chương trình. Nhưng phải làm những việc đó trong ý thức là tương lai không nằm trong tay chúng ta. Tôi không biết quý vị đã có những dự tính gì cho năm mới này. Hoạch định dự tính là điều tốt. Nhưng quý vị có hoạch định và dự tính trong ý thức là dù mình tính như vậy, nhưng có thể mình không đạt được điều mình dự tính không? Kinh Thánh ghi lại câu chuyện về một người giàu. Công việc làm ăn phát triển, người đó dự định nhiều điều cho tương lai. Nhưng người đó quên đi một yếu tố quan trọng là người đó không thể kiểm soát ngay cả đến sự sống mà người đang có trong tay. Đây là câu chuyện Chúa Giê-xu kể được ghi trong Phúc Âm. Người giàu kia trúng mùa thu hoạch hoa lợi dư dật, kho lúa quá đầy, không còn chỗ chứa thêm. Ông phải suy tính mãi. Cuối cùng ông quyết định, được rồi, ta sẽ phá nhà kho cũ, xây kho mới lớn hơn. Như thế sẽ có đủ chỗ chứa tất cả của cải hoa lợi. Xong xuôi ta sẽ tự nhủ, của cải này có thể tiêu dùng hàng chục năm. Thôi, ta hãy nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi. Nhưng Thiên Chúa phán, ngươi thật giả dột. Tối nay, ngươi qua đời, của cải dành dụm đó để cho ai? Tối nay, ngươi qua đời, của cải dành dụm đó để cho ai? Đây là câu hỏi mỗi chúng ta cần đặt ra trước khi tính toán hay hoạch định bất kỳ điều gì. Nói như vậy nghĩa là chúng ta phải hoạch định tính toán trong ý thức là có một ẩn số trong đời sống. Ẩn số đó là tương lai, mà chỉ khi nào đến đó ta mới có lời giải đáp đầy đủ. Bài học thứ hai chúng ta ghi nhận qua phần thánh kinh này là đời sống mong manh. Tương lai chẳng những vô định nhưng cũng rất mong manh. Đời người như thể phù du, sớm còn, tối mất, công phu lỡ lạc. Không ai trong chúng ta không biết điều này, nhưng chúng ta xử sự như thể là chúng ta sẽ sống mãi ở trên trần gian này. Phần Kinh Thánh trên ghi, có người nói nay mai ta sẽ tới thành phố này hay thành phố kia ở đó một năm buôn bán và phát tài. Anh em làm sao biết được những gì sẽ xảy ra ngày mai? Cuộc sống anh em mong manh chẳng khác gì làng sương mai, chốc lát đã tan ngay. Cuộc sống anh em mong manh chẳng khác gì làng sương mai, chốc lát đã tan ngay. Sương mù buổi sáng là điều làm cho ta rất khó chịu mỗi khi phải lái xe trong sương mù như vậy. Nhưng ai cũng biết rằng khi nắng lên, sương sẽ tan ngay. Đó cũng là hình ảnh của đời sống chúng ta. Mới ngày nào còn trẻ, nay đã già rồi. Mới ngày nào còn sung sức, nay sức lực đó không còn nữa. Chúng ta đã hoạch định và toan tính rất nhiều, nhưng đến bây giờ chúng ta đã thành đạt được gì? Có thể nói làng sương của đời sống chúng ta đã bắt đầu tan và phút chốc sẽ không còn. Nếu tương lai vô định và đời sống mong manh, thì chúng ta phải làm gì? Lời dạy thứ ba trong phần Kinh Thánh này như sau. Đúng ra anh em phải nói, nếu Chúa muốn, chúng ta vẫn còn sống và sẽ làm việc này, việc kia. Câu này cũng dạy chúng ta hoạch định và toan tính cho tương lai, nhưng trong một ý thức hoàn toàn khác hẳn với cái hoạch định và toan tính ban đầu. Cái hoạch định và toan tính ban đầu là cái hoạch định tự phụ của một người gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi đời sống. Hai điều mà chúng ta cần phân biệt trong đời sống là ỷ lại và tin cậy. Đời sống đức tin không phải là đời sống hèn yếu, ỷ lại. Nhưng đời sống đức tin là đời sống tin cậy nơi Thiên Chúa
là Đấng đã tạo dựng chúng ta, ban cho chúng ta sự sống, hơi thở, khả năng, dịp tiện làm việc, học hành, phát triển khả năng. Thánh Kinh bảo chúng ta phải hoạch định chương trình, nhưng hoạch định trong ý thức nếu Chúa muốn. Nếu Chúa muốn, có nghĩa là sống theo ý muốn của Chúa, đi theo sự hướng dẫn của Ngài, ý thức tính cách mong manh và giới hạn của đời người. Nếu Chúa muốn và chúng ta vẫn còn sống, thì sẽ làm việc này, việc kia. Làm việc này, việc kia đó là hoạch định toan tính cho đời sống. Nhưng chúng ta phải hoạch định toan tính trên hai điều kiện. Thứ nhất, nếu Chúa muốn, và thứ hai, chúng ta vẫn còn sống. Nếu Chúa muốn nói lên lòng tin của chúng ta nơi Đấng Chí Cao, Đấng ban cho chúng ta sự sống và hơi thở, mà nếu Ngài lấy lại chúng ta không còn gì nữa. Chính Ngài là Đấng nắm giữ tương lai và biết rõ tương lai. Nếu Chúa nắm giữ tương lai, thì việc tôi trao phó tương lai tôi vào tay Chúa không có gì là khó hiểu cả. Chúng ta vẫn còn sống cho thấy tính cách mong manh của đời sống. Hoạch định toan tính trong cái mong manh đó, tức là ý thức rằng chúng ta không sống ở đời này mãi, và cuộc sống thân xác chỉ là tạm bợ. Đời sống tâm linh và cõi vĩnh hằng mới là nơi đáng cho chúng ta chú tâm để chuẩn bị cho nơi ở đời đời. Chúng ta đã bắt đầu một năm mới. Quý vị định làm gì trong năm nay tôi không rõ. Nhưng tôi xin phép được đề nghị với quý vị hai điều. Thứ nhất, đừng quên Thiên Chúa là Đấng đã ban cho quý vị sự sống, hơi thở và tất cả những gì mà quý vị đang có. Ngài là Đấng nắm giữ tương lai của quý vị. Quý vị đã đặt lòng tin nơi Chúa chưa? Và thứ hai, đừng quên đời sống mong manh, chóng qua. Chỉ những giá trị tâm linh mới còn lại mãi mãi. Giá trị tâm linh đó được tìm thấy trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Thiên Chúa trong thân xác con người, đã giáng trần chịu chết vì tội của chúng ta. Đặt lòng tin nơi Chúa, trao phó đời sống mình cho Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm tất cả những ân phúc tâm linh Ngài dành cho chúng ta. Chúng ta sẽ thấy được ý nghĩa của đời sống và kinh nghiệm một đời sống có ý nghĩa. Lời cuối trong phần Thánh Kinh vừa rồi như sau. Đừng quên rằng đã biết điều tốt thì phải làm. Biết mà không làm là phạm tội. Ở đời này người ta chỉ buộc tội những ai làm điều sằng bậy. Nhưng theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa, nếu chúng ta biết điều tốt, điều phải mà không làm, thì chúng ta cũng mắc tội với Chúa. Quý vị đã nghe lời dạy của Chúa hôm nay. Đây là sứ điệp đầu năm của Chúa cho quý vị. Quý vị hãy làm theo lời dạy của Chúa. Đừng sống tự phụ nữa, nhưng hãy sống trong ý thức đời sống mong manh và tương lai nằm trong tay của Chúa. Anh em làm sao biết được những gì sẽ xảy ra ngày mai? Cuộc sống anh em mong manh chẳng khác gì làn sương mai, chốc lát đã tan ngay. Đúng ra anh em phải nói nếu Chúa muốn chúng ta vẫn còn sống và sẽ làm việc này, việc kia. Đừng quên rằng, đã biết điều tốt thì phải làm. Biết mà không làm là phạm tội.
Cho con đi đường này, dạy con lối đi. Xin Cha ban ơn điều động, dạy con lối đi, dạy con theo lối đường này. Lòng tin nơi Chúa hoàn toàn, chiều theo ánh sáng từ trời. Dạy con ý Cha. Khi con ưu tư buồn lòng, dạy con lối đi. Khi hân oan ô chân tan, dạy con lối đi.
Chương trình Sống Phúc Âm hôm nay và trong những tuần tới, tôi xin trình bày về thập giới hay 10 điều răn mà Thiên Chúa ban cho con dân của Ngài ngày xưa và cho chúng ta hôm nay. Mục đích của những giới răn là đặt ra một rào cản để bảo vệ con người. Trên các trục lộ giao thông ở những quãng đường nguy hiểm, người ta luôn luôn có những rào chắn để xe cộ không bị rơi xuống hố sâu. Ở những khoảng đường nguy hiểm mà không có rào cản sẽ khiến chúng ta lo sợ vì có thể bị rơi xuống những cái hố sâu đó. Luật lệ trong xã hội cũng như kỷ luật trong gia đình cũng là những rào cản tương tự, giúp cho con người tránh xa tội lỗi và những điều xấu xa, bảo vệ chúng ta. Ngày xưa khi con dân Chúa vừa được giải phóng khỏi Ai Cập, Thiên Chúa cũng đã ban cho họ những điều luật tương tự, không phải để gò bó họ, nhưng để bảo vệ họ khỏi tội lỗi. Những điều luật Thiên Chúa cũng thiết lập một căn bản hay là một nền tảng của công lý và chân lý, tương tự như hiến pháp của một quốc gia. Đời sống người tin Chúa được xây dựng trên căn bản này. Người tin Chúa không vâng giữ điều răn để được cứu rỗi vì không ai có thể giữ trọn 10 điều răn. Chỉ một mình Chúa Giê-xu là đấng vô tội mới giữ vẹn 10 điều răn. Và khi chúng ta tin Chúa Giê-xu là đấng gánh tội thế cho mình, thì Thiên Chúa kể chúng ta như đã giữ vẹn điều răn của Đức Chúa Trời và không còn bị kể là tội nhân nữa. Do đó, người tin Chúa vâng giữ điều răn của Chúa vì yêu Chúa, chứ không phải vâng giữ điều răn để được cứu. Chúa Giê-xu đã tóm tắt 10 điều răn lại thành 2 điều. Đó là yêu Chúa và yêu người. Yêu Chúa, chúng ta làm trọn bổn phận đối với Chúa, thể hiện trong điều răn thứ nhất cho đến điều răn thứ tư. Và yêu người, chúng ta làm trọn bổn phận với người, trong điều răn thứ 5 đến điều răn thứ 10. Hôm nay chúng ta sẽ học điều răn thứ nhất, nói về bổn phận của chúng ta đối với Đức Chúa Trời như sau. Chúa phán: trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Điều luật này cho thấy Thiên Chúa là chân thần duy nhất cho chúng ta tôn thờ. Con dân của Chúa ngày xưa được dạy cho câu nhật tụng như sau. Hỡi Israel, hãy nghe. Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Thiên Chúa là chân thần duy nhất cho chúng ta tôn thờ. Thiên Chúa là chân thần duy nhất vì Ngài là đấng tạo hóa, tạo dựng muôn vật mọi loài. Chúng ta gọi là ông trời. Thiên Chúa chẳng những tạo dựng muôn vật mọi loài, Ngài cũng ban cho chúng ta sự sống. Thiên Chúa là nguồn gốc của chúng ta. Cây có cội, nước có nguồn. Tôn thờ Thiên Chúa là cội nguồn, là bổn phận đương nhiên của con người. Trong điều luật đầu tiên này, Thiên Chúa phán trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Các thần khác hàm ý là con người đã không tôn thờ Thiên Chúa, nhưng tôn thờ các đối tượng khác. Người xưa vì thiếu hiểu biết đã thờ thần sông, thần núi, tôn thờ cả những sinh vật do Thiên Chúa tạo dựng như cá voi hay hổ báo. Người xưa vì thiếu hiểu biết nên đã thờ lại sai lầm. Còn có người thời nay vì hiểu biết nhiều nên cũng đã tôn thờ cái hiểu biết của mình và gạt bỏ Thiên Chúa là chân thần duy nhất qua một bên. Các thần khác của thời đại chúng ta có thể là thần tiền bạc, thần danh vọng, thần lạc thú, vân vân. Bất cứ điều gì đứng hàng đầu trong đời sống, đó là vị thần của chúng ta. Vị thần đó bây giờ thường là chính mỗi cá nhân chúng ta, như trong cá nhân chủ nghĩa mà nhiều người đang sống. Thánh Kinh mô tả đầy đủ về việc tôn thờ các thần khác như sau. Sứ đồ Phao-lô trong lá thư gửi cho người Roma trong thế kỷ thứ nhất đã viết: cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời từ trên trời được tỏ bày để chống lại mọi sự vô luân và gian ác của những kẻ dùng sự gian ác mà áp chế chân lý. Vì những gì người ta có thể biết về Đức Chúa Trời thì đã rõ ràng, bởi Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho họ rồi. Những gì về Đức Chúa Trời mà mắt trần không thấy được, tức là quyền năng đời đời và thần tính của Ngài, thì ngay từ buổi sáng thế, người ta đã nhận thức rõ ràng khi quan sát các tạo vật của Ngài. Cho nên họ không thể bào chữa được. Vì mặc dù đã biết Đức Chúa Trời, họ vẫn không chịu tôn cao Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài. Nhưng cứ suy luận viển vông, lòng dạ ngu muội của họ trở nên tăm tối. Họ tự xưng mình là khôn ngoan, nhưng đã trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh quang của Đức Chúa Trời bất diệt để lấy hình tượng của loài người hư nát hoặc của chim muông, thú vật hay loài bò sát. Trích thư Roma chương 1 câu 18 cho đến câu thứ 23. Phần kinh thánh này cho thấy những điều sau đây. Thứ nhất, Thiên Chúa mặc khải cho mọi người biết Ngài là ai qua thiên nhiên, qua các tạo vật. Những gì người ta có thể biết về Đức Chúa Trời thì đã rõ ràng, bởi Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho họ rồi. Những gì về Đức Chúa Trời mà mắt trần không thấy được, tức là quyền năng đời đời và thần tính của Ngài, thì ngay từ buổi sáng thế người ta đã nhận thức rõ ràng khi quan sát các tạo vật của Ngài. Dù biết rõ như vậy, nhưng con người đã cố tình phủ nhận Thiên Chúa. Mặc dù đã biết Đức Chúa Trời, họ vẫn không chịu tôn cao Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài, nhưng cứ suy luận viển vông. Và thứ ba, thay vì tôn thờ Thiên Chúa là tạo hóa, con người đã tôn thờ tạo vật. Họ tự xưng mình là khôn ngoan nhưng đã trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh quang của Đức Chúa Trời bất diệt để lấy hình tượng của con người hư nát. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác, là điều luật đầu tiên Thiên Chúa ban cho con người. Nhưng con người đã vi phạm điều luật này từ đầu. Đó là khước từ Thiên Chúa, là đấng tạo hóa, và tôn thờ những thần khác do chính mình tạo nên. Khước từ Thiên Chúa là ánh sáng, cho nên con người đi dần vào bóng tối. Kinh Thánh cho biết lòng dạ ngu muội của họ trở nên tối tăm. Khi chúng ta quay lưng lại với ánh sáng, trước mặt sẽ chỉ là bóng tối. Và chính trong cái bóng tối tội lỗi đó, Chúa Giê-xu đã giáng trần, đem ánh sáng đến cho nhân loại. Chúa Giê-xu phán, ta là ánh sáng của thế giới. Người nào theo ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng có ánh sáng của sự sống. Ánh sáng của sự sống nghĩa là ánh sáng đem lại sự sống. Người khước từ Thiên Chúa chẳng những là người đi trong bóng tối, nhưng cũng là người chết, chết về mặt tâm linh đối với Đức Chúa Trời. Chết có nghĩa là bị phân cách, không được nối liền với Thiên Chúa là nguồn sống. Do đó khi một người mở lòng ra tiếp nhận ánh sáng của Thiên Chúa, tức là tiếp nhận Chúa Giê-xu, thì người đó chẳng những được soi sáng để đi con đường đúng, nhưng cũng kinh nghiệm sự sống do Chúa Giê-xu đem lại. Sự sống này là một đời sống có ý nghĩa trên trần gian này và đời sống phước hạnh trong cõi vĩnh hằng. Khước từ Thiên Chúa, chúng ta sẽ mãi mãi sống trong bóng tối và sẽ không thật sự sống cho đến khi nào chúng ta tiếp nhận sự sống của Đức Chúa Trời qua cái chết chuộc tội của Chúa Giê-xu. Phúc âm mà chúng tôi ra truyền cho quý vị là như vậy. Ước mong quý vị mở lòng, tiếp nhận ơn cứu rỗi Thiên Chúa dành cho chúng ta qua cái chết của Chúa Giê-xu. Ăn năn tội, quay trở lại tôn thờ Thiên Chúa là đấng tạo dựng và cứu rỗi chúng ta. Chúng ta sẽ tận hưởng sự sống mà Chúa hứa ban cho những ai tin nhận Ngài.